là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau.
Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp.
Yên Bái tăng cường quản lý bình ổn giá.
Các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra xử lý nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm trên nền tảng số. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay mùng 8 tháng 12, sau phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các kiến nghị của cử tri và các đại biểu dự kỳ họp. Với trách nhiệm của mình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm. Giải trình làm rõ thêm nguyên nhân hai chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch năm 2023 là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6%, kế hoạch là 7,5% và chỉ số sản xuất công nghiệp ước đạt 107%, kế hoạch là 109%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, năm 2023, do tình hình thế giới biến động, thị trường tiêu thụ của một số mặt hàng chủ lực bị thu hẹp như sản phẩm quế, gỗ rừng trồng, tình trạng hạn chế xuất nhập khẩu gia súc của một số quốc gia, giá thịt hơi xuống thấp, diễn biến thời tiết khắc nghiệt bất thường cũng như các đợt bão lũ đã tác động đến trồng trọt chăn nuôi và chế biến các sản phẩm nông nghiệp, nên tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp của tỉnh dù xếp thứ 3 trên 14 tỉnh thành trong khu vực nhưng không đạt kịch bản tăng trưởng. Đối với khu vực công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, ngành sản xuất điện, ngành chiếm tỷ trọng chủ yếu 84,3% trong khu vực công nghiệp, tăng trưởng âm 15,66% đã tác động và làm giảm mạnh khu công nghiệp. Nguyên nhân do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng mưa thấp hơn nhiều so với cùng kỳ nên giá trị sản xuất sụt giảm sâu. Ngoài ra, ngành sản xuất kim loại cũng gặp rất nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ giảm, tồn kho nhiều, tốc độ tăng trưởng âm 29,26%. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước đạt 107%, kế hoạch là 109%. Tuy không đạt kịch bản, nhưng khu vực công nghiệp của tỉnh có tốc độ tăng trưởng xếp thứ 5 trên 14 tỉnh trong khu vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng cho biết, năm 2023 là một năm hết sức khó khăn trong thu ngân sách. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đóng băng, chưa có dấu hiệu phục hồi, các chính sách giãn hoãn giảm thuế ảnh hưởng tới tiến độ thu ngân sách. Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương có nhiều nỗ lực cố gắng quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo nghị quyết 43 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó thu cân đối ước đạt 2.500 tỷ đồng bằng 100% dự toán. Tuy nhiên, theo chỉ tiêu thu ngân sách từ đất còn nhiều khó khăn, khó có thể hoàn thành kế hoạch. Trong phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, có nhiều ý kiến quan tâm trao đổi về khó khăn, những giải pháp thực hiện trong năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đã phát biểu làm rõ một số nhóm nhiệm vụ giải pháp. Đây cũng là định hướng trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giải trình làm rõ ý kiến của các đại biểu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải quyết khó khăn vướng mắc các thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp. Những ý kiến trăn trở của đại biểu trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, tin học ở vùng cao cũng được trả lời thỏa đáng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các dự thảo nghị quyết, 25 báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện giám sát việc triển khai các nghị quyết và đảm bảo các chính sách ngày càng phát huy hiệu quả đi vào cuộc sống.
Năm 2023 dần khép lại, mặc dù có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, các dân tộc trong tỉnh, chúng ta cùng nhau vượt qua những khó khăn thách thức, đạt được những kết quả hết sức tích cực, bức tranh kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân có nhiều tiến bộ. Chúng ta cũng nghiêm túc nhìn lại những kết quả đã đạt được, cũng như những khó khăn tồn tại hạn chế của năm 2023, để tiếp tục phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tự tin bước sang năm 2024 và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ tán thành cao, kỳ họp đã thông qua 37 nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng bao trùm toàn bộ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Nhất là đã thông qua biểu quyết thông qua chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024 với những mục tiêu đồng bộ, đột phá và toàn diện. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc, trách nhiệm tích cực và nghiêm túc của đại biểu tham dự kỳ họp. Những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri trong tỉnh, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành trong việc giải trình, giải quyết những vấn đề vướng mắc kiến nghị của cử tri. Khẳng định kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy sự thống nhất và tín nhiệm cao của các đại biểu đối với các chức danh được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, phát huy trí tuệ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cùng tham gia điều hành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là năm tăng tốc, tạo nền tảng, thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi đan xen, không ít những khó khăn thách thức. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành địa phương, cơ quan đơn vị, cần bám sát sự lãnh đạo của tỉnh ủy, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, triển khai đồng bộ linh hoạt sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khẳng định.
Trong thời gian còn lại của năm 2023 thì tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh của năm 2023 đã đề ra. Hai là Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, kịp thời cụ thể hóa, chỉ đạo, điều hành hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2024 mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết nghị thông qua. Trong đó, chỉ đạo quyết liệt, bài bản 3 chương trình mục tiêu quốc gia và 3 đột phá chiến lược theo nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 19. Ba là khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tập trung chỉ đạo và huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình đề án, các công trình, dự án trọng điểm. Bốn là triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trước mắt, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho người dân theo đúng tinh thần chỉ thị số 26 của Ban Bí thư và chỉ thị số 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết đầm ấm.
Với 37 nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh, đây là những nghị quyết quan trọng bao trùm toàn bộ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm cụ thể hóa, hướng dẫn triển khai thực hiện. Các cấp các ngành tăng cường công tác tuyên truyền và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.
Ngày 8 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo về xây dựng quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập, đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Thông tin về kết quả xây dựng vị trí việc làm cán bộ công chức viên chức và cán bộ công chức cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm cán bộ công chức viên chức và cán bộ công chức cấp xã giai đoạn từ năm 2019 đến nay được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành lĩnh vực từ trung ương đến địa phương. Có tính đến mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn nghiệp vụ của công việc theo chức năng nhiệm vụ. đồng thời được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng nhiệm vụ, tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Các bộ ngành trung ương và địa phương đã tiếp cận và điều chỉnh vị trí việc làm kịp thời theo phân cấp của chính phủ, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa đáp ứng yêu cầu thống nhất, liên thông, đồng bộ về xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị. Trong đó, đã xây dựng 840 vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính, vị trí việc làm trong cơ quan thuộc chính phủ gồm 31 vị trí lãnh đạo quản lý, vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ, áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Quản lý ngành, lĩnh vực, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập có 559 vị trí và 17 vị trí việc làm cán bộ công chức cấp xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật, đồng thời nêu lên những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện, xây dựng và quản lý việc làm trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định, việc xây dựng quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập rất quan trọng. Trong thời gian qua, công tác này đã chuyển động tích cực. Các bộ ngành địa phương đã vào cuộc, có thông tư hướng dẫn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là việc khó, phức tạp, nhạy cảm, nhưng dù khó vẫn phải làm. Do vậy, các bộ ngành đơn vị địa phương phải quyết tâm quyết liệt hơn và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính trong nhiệm vụ này, phấn đấu chất lượng cao nhất trong điều kiện cụ thể, đảm bảo các nguyên tắc chung nhưng cần linh hoạt, không chủ quan, không hời hợt. Các địa phương tiếp tục thực hiện đề án và nếu gặp vướng mắc thì báo cáo Bộ Nội vụ để hướng dẫn tháo gỡ. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu việc phê duyệt tất cả các đề án vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ ngành, đơn vị địa phương phải kết thúc trước ngày 31 tháng 3 năm 2024.
Ngày 8 tháng 12, Công ty Trách nhiệm hạn Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát hành và quản lý đại lý xổ số năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái hiện phát hành 3 loại hình vé xổ số, gồm xổ số lô tô, xổ số kiến thiết truyền thống và xổ số box biết kết quả ngay. Công tác phát hành 3 loại hình xổ số này được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Công tác kiểm đếm, thanh hủy và quay số mở thưởng được kiểm tra giám sát chặt chẽ. Công tác phát hành trả thưởng tới đại lý và khách hàng trúng thưởng được tổ chức minh bạch đúng quy định của pháp luật. Không có hiện tượng đại lý, người mua vé, người trúng thưởng khiếu nại, thắc mắc về công tác phục vụ trả thưởng của công ty. Doanh thu của công ty ước đạt trên 119 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Là đơn vị có doanh số nằm trong nhóm đứng đầu của Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Bắc, thu nhập của đại lý được cải thiện và dần được nâng cao, bình quân đạt từ 30 triệu đồng một năm trở lên, có đại lý đạt trên 100 triệu đồng một năm. Từ nguồn thu ngân sách thông qua hoạt động kinh doanh xổ số, năm 2023, Ủy ban dân tỉnh đã đầu tư sự nghiệp y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn toàn tỉnh hàng trăm tỷ đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái phấn đấu doanh số vượt kế hoạch 123 tỷ đồng, tiếp tục duy trì nâng cao số lượng, chất lượng đại lý, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh phòng chống tệ nạn lô đề, làm trong sạch hệ thống đại lý. Nhân dịp này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái đã khen thưởng cho các đại lý xổ số có nhiều đóng góp cho hoạt động của công ty.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2021 đến nay, các cơ quan chức năng đã tổ chức trên 300 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện xử lý 62 trường vi phạm về giá, tập trung ở nhóm hành vi không niêm yết giá bán, không niêm yết thời gian bán hàng tại nơi bán hàng theo quy định, không xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng xăng dầu theo quy định, kinh doanh xăng dầu không có giấy phép. Tuy nhiên, công tác quản lý điều hành giá trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, như số lượng cán bộ làm công tác nghiệp vụ về giá tại nhiều sở ngành còn thiếu, nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý điều hành giá. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, triển khai hiệu quả các biện pháp bình ổn thị trường, tập trung tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý giá để hạn chế những thông tin không đúng gây nhiễu tâm lý người tiêu dùng. Đối với một số mặt hàng thiết yếu, thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường công tác dự báo để có biện pháp điều hành linh hoạt, đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng.
Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn vừa tiếp nhận bệnh nhân Vì Thị Sơn, 53 tuổi, tại huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, có triệu chứng đau bụng vùng thượng vị, đã điều trị và uống thuốc nhưng không đỡ. Qua thăm khám nội soi dạ dày, đã hội chẩn và kết luận bệnh nhân bị áp xe gan do bị vật đâm xuyên thành dạ dày. Sau ca mổ nội soi, các bác sĩ đã lấy ra thành công dị vật là xương cá có chiều dài 4cm. Sau hậu phẫu, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và dự kiến sẽ ra viện sớm. Trước đó, bệnh nhân đã đi thăm khám và điều trị hơn 10 năm nay tại Bệnh viện tỉnh Sơn La, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội và được chẩn đoán là áp xe gan, u gan. Nhưng sau khi điều trị thời gian ngắn, bệnh nhân lại bị đau trở lại.
Thời gian qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 50 cơ sở ứng dụng công nghệ số để kinh doanh vi phạm quy định, phạt hành chính và thu lợi bất chính gần 450 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái mới chỉ có 20 cơ sở kinh doanh trên website, nền tảng điện tử, tuân thủ theo quy định của nhà nước để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã chủ động chia sẻ thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nhiều đối tượng vi phạm. Theo đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 50 cơ sở ứng dụng công nghệ số để kinh doanh vi phạm, phạt hành chính và thu lợi bất hợp pháp gần 450 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là dựa trên ứng dụng số để kinh doanh, vận chuyển hàng hóa vi phạm trên các xe chuyển phát nhanh đến người dùng hoặc vi phạm lĩnh vực giá và ghi nhãn hàng hóa. Việc kịp thời phát hiện các vi phạm liên quan tới hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử đã góp phần đảm bảo công bằng trong kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 12, Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - Liên minh châu Âu đã diễn ra tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết mối quan hệ giữa Trung Quốc và EU có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới, đồng thời kêu gọi cả hai bên trở thành đối tác hợp tác cùng có lợi. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, kể từ cuối năm ngoái, quan hệ Trung Quốc-EU đã có đà củng cố và phát triển tốt, phù hợp với lợi ích và kỳ vọng của cả hai bên. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi cả hai bên tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị lẫn nhau, củng cố sự đồng thuận chiến lược, mở rộng lợi ích chung, tăng cường đối thoại và hợp tác vì lợi ích của người dân hai bên. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của cả hai bên trong việc cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. Về phần mình, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết hai bên cần thu hẹp những cách biệt và tình trạng mất cân bằng để mang lại lợi ích cho cả hai phía, đồng thời chỉ ra những lĩnh vực hợp tác tiềm năng như trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu. Trong khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết EU đang tìm kiếm mối quan hệ ổn định và cùng có lợi với Trung Quốc. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và EU cũng đề cập tới một số nội dung khác như quan hệ Trung Quốc với Nga, thương mại giữa EU và Trung Quốc.
Ngày 7 tháng 12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đến thăm Hy Lạp và hội đàm với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà về tăng cường hợp tác song phương và nhiều vấn đề khác. Đây là chuyến thăm Hy Lạp đầu tiên trong 6 năm qua của Tổng thống Erdogan. Trong chuyến thăm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Katerina. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ song phương. Phát biểu trong cuộc báo chung sau cuộc gặp, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước được cải thiện sẽ góp phần vào sự ổn định của khu vực. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi kinh tế và thương mại, đồng thời phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương từ 5 tỷ đô la hiện nay lên 10 tỷ đô la. Ông cũng bày tỏ Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng phát triển quan hệ với Hy Lạp trong lĩnh vực du lịch và văn hóa. Cũng trong chuyến thăm, các nhà lãnh đạo Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ còn trao đổi quan điểm về các dân tộc thiểu số, tình hình Trung Đông và các vấn đề khác.
Cơ quan Y tế Palestine ngày 7 tháng 12 cho biết các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel vào dải Gaza trong 24 giờ qua khiến hơn 350 người chết và khoảng 1.000 người bị thương, hầu hết là dân thường. Tổng thương vong tại Gaza kể từ đầu chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội Israel vào dải Gaza hôm 7 tháng 10 đến nay đã lên tới hơn 63.000 người, trong đó hơn 17.100 người thiệt mạng với khoảng 70% là trẻ em và phụ nữ. Cùng với chiến sự tại dải Gaza, quân đội Israel tiếp tục giao tranh ác liệt với lực lượng Hezbollah ở khu vực biên giới với Liban. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF tối 7 tháng 12 cho biết trực thăng, pháo binh và xe tăng của IDF đã tiến hành bắn phá hàng loạt mục tiêu thuộc khu vực miền nam Liban, trong đó có địa điểm khởi phát cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng sang phía bắc Israel khiến một dân thường thiệt mạng. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah khẳng định đã tấn công bằng tên lửa chống tăng vào nhiều mục tiêu của quân đội Israel, trong đó có hai xe chở binh sĩ. Hezbollah cũng xác nhận có thêm hai thành viên của lực lượng này thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel vào miền nam Liban. Theo các nhà phân tích, mức độ giao tranh giữa IDF và Hezbollah đang tiến rất gần tới giới hạn của một cuộc xung đột vũ trang đúng nghĩa. Nếu không được kiểm soát tốt, chiến sự có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh đẫm máu tương tự như cuộc chiến năm 2006, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và bị thương ở cả hai phía.
Các cơ quan liên quan của Liên Hợp Quốc cho biết do xung đột nên nguồn cung cấp viện trợ ở dải Gaza đang thiếu trầm trọng, tình trạng mất an ninh lương thực ở mức báo động và người dân đang phải đối mặt với nạn đói. Ông Martin Griffiths, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhân đạo cho biết, việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho giải Gaza của cộng đồng quốc tế hiện nay là không ổn định và không bền vững. Ngày 7 tháng 12, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đã công bố một báo cáo cho biết tình hình mất an ninh lương thực ở giải Gaza là vô cùng nghiêm trọng. Ở phía bắc giải Gaza, 97% cư dân bị suy dinh dưỡng và 48% bị đói trầm trọng. Đồng thời, phía nam giải Gaza, 83% bị suy dinh dưỡng và 38% bị đói trầm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở giải Gaza để ngăn chặn thảm họa nhân đạo.
Mực ống là một trong những loại thủy hải sản được tiêu thụ nhiều nhất ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sản lượng khai thác mực xa bờ của Hàn Quốc giảm đáng kể, khiến giá mực trên thị trường tăng cao. Tại biển Hoa Đông, khu vực khai thác mực ống chính của Hàn Quốc, nhiều ngư dân địa phương cho biết, thời gian gần đây, mỗi lần ra khơi họ đều không đánh bắt được mực. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến sản lượng khai thác tại các vùng sản xuất mực chính ở Hàn Quốc giảm mạnh là do nhiệt độ nước biển tăng cao và các đàn mực di chuyển lên phía Bắc tránh nắng hè chưa quay trở lại. Sản lượng khai thác giảm mạnh đã đẩy giá mực trên thị trường tăng cao. Số liệu cho thấy, trong tháng 11, giá mực sản xuất trong nước tại Hàn Quốc tăng hơn 40% trong một tháng. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng 8 tháng 12 tại vòng 15 giải Ngoại hạng Anh, Tottenham đã để thua ngược West Ham với tỷ số 1-2. Tottenham có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 11 do công của Romero. Tuy nhiên lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tottenham thậm chí tự làm khó mình khi mắc sai lầm ở hàng phòng ngự. Phút 52, Bowell tung cú sút xé lưới Tottenham gỡ hòa 1-1. Tới phút 74, Ward Brown tận dụng sút bóng trúng cột dọc trước khi đá bổ chính xác ngay sau đó, ấn định chiến thắng 2-1 cho West Ham. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Postecoglou thừa nhận điểm yếu của Tottenham lúc này là dứt điểm. "Tôi rất thất vọng với kết quả của trận đấu này. Lại một lần nữa chúng tôi kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại không tận dụng được lợi thế. Các cầu thủ của tôi dứt điểm quá tệ, còn hai bàn thua thực sự là không đáng có. Tôi biết bỏ lỡ cơ hội luôn là một phần không thể thiếu trong những trận đấu. Tuy nhiên chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều và để đối thủ lấy đi trận thắng ngay trước mắt. Các cầu thủ của tôi cần phải dứt điểm tốt hơn." Ở cặp đấu còn lại, Everton bất ngờ có được chiến thắng đậm 3-0 trước Newcastle. Lợi thế sân nhà giúp Everton có được một thế trận rất tốt trước Newcastle. Tuy nhiên phải bước sang những phút cuối của hiệp 2, nỗ lực của đội nhà mới được cụ thể hóa. Chỉ trong vòng 17 phút, Everton đã trừng phạt những sai lầm của hàng thủ Newcastle với 3 lần với 3 bàn thắng ở các phút 79, 86 và 90+6. Với thắng lợi này, Everton đã có 2 bàn thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, qua đó thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ với vị trí thứ 17. Newcastle vẫn đứng thứ 7 sau vòng 15, khoảng cách với top 4 là 4 điểm. Điều không ai mong muốn cuối cùng cũng xảy ra khi huấn luyện viên Jurgen Klopp xác nhận rằng trung vệ Joel Matip của Liverpool sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải do đứt dây chằng chéo trước. Đây là một chấn thương rất khó bình phục và đe dọa sẽ kết thúc sự nghiệp cầu thủ. Matip đã dính chấn thương đầu gối trong trận thắng 4-3 kịch tính của Liverpool trước Fulham cuối tuần trước. Trên sân Anfield hôm 3 tháng 12, cựu tuyển thủ Cameroon nhăn mặt vì đau và ngay lập tức ra hiệu cho huấn luyện viên rằng anh phải cần được cho ra sân trong hiệp 2 sau pha tranh chấp với Willian. Hôm qua và kết quả chụp các lớp hiện đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Với việc Matip hết hợp đồng vào mùa hè năm 2024, điều đó có nghĩa là cầu thủ 32 tuổi này có thể đã chơi trận cuối cùng cho Liverpool. Câu lạc bộ mà anh chỉ có hơn 200 trận cống hiến cho dù gia nhập Liverpool từ sân cơ vào năm 2016. 8 năm và 200 trận đấu là quá ít, bởi quãng thời gian chính là để Matip trị thương.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 12 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 15-17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-19 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là: hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.